quá sâu, sâu tột cùng, tức là tột đáy, tột nguồn, tột đẻ. Cái vô minh hạ, ba là cái vô minh hạ này, mê tánh giác, mê là quên tánh giác, gọi là vô minh. Bởi quên tánh giác mới thừa nhận vọng niệm là mình. Như có người đi đến nhà quen, nhà quên hẳn ông chủ nhà, nên thấy khách trong nhà nhận lầm là ông chủ. Khi đã nhận lầm khách làm chủ rồi, thì chủ và khách cả hai đều hỗn tạp. Bởi quên đi mới có nhận lầm, đã nhận lầm thì muôn ngàn thứ lầm khác tiếp nối phát tâm. Ví như chúng ta vì quên đường mới đi lạc đường, đã đi lạc đường thì đi chừng nào lạc xa chừng ấy, cái khổ lang thang không tìm ra lối cũ trở về, gốc từ cái quên ban đầu mà ra. Cái khổ luân hồi của chúng ta hiện giờ cũng vì quên tánh giác tạo nên. Vì thế mê là cái vô minh căn bản, chính nó là chủ của sanh tử luân hồi, là nguồn gốc của mọi cái sai lầm trên. Cái phần vô minh này sở dĩ chúng tôi giảng ít, tại vì nó sâu quá không ai biết tới, mà nói thì phải nói cho hết, chứ còn thiệt ra ít ai biết tới cái mê này. Quý vị thấy hai cái mê trước đó, thì dễ hiểu rồi, phải không? Cái mê chấp ngã bằng thân bằng tâm đó, nói ra cũng là khó nói lắm rồi, cho tới cái mê vọng khởi là hết sức sâu. Nhưng bây giờ mê cái quên cái tánh giác, đó là cái gốc của cái mê. Thành ra chữ mê là chữ Tàu, chữ Hán, tiếng Việt mình dịch là quên. Mê nghĩa là quên, nghĩa gì đó, mê lộ tức là quên được, mê tánh giác tức là quên cái tánh giác, chứ có gì lạ. Mà cái quên là gốc đau khổ. Như quý vị có một món đồ quý, quý vị cắt cái đâu đó, khi cắt thì tỉnh táo, thì nhớ để vô chỗ nào, nhớ đàng hoàng. Nhưng mà bất thành hôm nào cũng quên. Thì khi quên á, quý vị mới thấy sao? Món đồ quý mình giờ không biết ở đâu, quên rồi thì quý vị sẽ thấy khổ, đủ thứ khổ. Tìm, chạy tìm ngược, tìm xuôi tìm không ra, nhưng mà để đâu mình quên rồi, tìm không ra. Mà khi tìm không ra lại có thêm cái gì nữa, để nghĩ bậy, thấy không? Nghĩ chắc mẹ ăn khóc, người kia ăn khóc. Từ cái quên đó thì nghĩ ra bậy, từ một cái quên rồi khổ thân tìm kiếm, và từ một cái quên mới nghĩ bậy cái này, nghĩ bậy cái kia, nghĩ đủ thứ tội lỗi, phải không? Nghĩ ra người này, nghĩ ra người kia, nghi người nọ, đủ thứ xấu xa đó, lỗi từ cái quên mà ta, phải không? Bao nhiêu tội lỗi nhiều đó chỉ gốc từ cái quên. Khổ công cực khổ tìm kiếm nhiều lần cũng từ cái quên, như vậy như bạ cũng từ cái quên, thấy không? Đó là tôi nói cái khổ khi mình cắt món đồ. Bây giờ cái khổ thứ hai nữa là khi mình đi đường, ví dụ như vị nào mà có đi trong rừng đó thì mới thấy cái quên nó hệ trọng. Ví dụ mình đi trong rừng mà hồi đi vô đường thế nào mà tới tìm ra cái quên đường ra, thì khi quên đường ra thì quý vị thấy sao? Đó, tìm kiếm nguy hiểm cọp xói đủ thứ, như là bao nhiêu cái nguy hiểm do cái quên đường. Quên đường thì bao nhiêu cái khổ nó dồn tới, thì có thể chết luôn ở trong rừng nữa. Đó là cái khổ của cái quên. Giờ bây giờ tôi nói cái khổ quên, quên mà quên ở thành phố. Ví dụ mình ở tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh muốn tìm một người thân, mà hồi đi ở nhà nói ở đường gì, nhà số mấy, mà không có chữ ghi, lên tới thành phố Hồ Chí Minh cái quên, không biết đường nào, không biết nhà số mấy, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Ví dụ như cái đường này mà nhớ là đường kia, mà nhớ bậy cái đi sai, mà càng sai đi viết lại càng không rõ, phải không? Thì như vậy quên cái là bao nhiêu thứ khổ nó dồn tới, từ một cái quên mà ra. Như vậy cho nên chúng ta mọi người đều có tánh giác, gọi là Phật tánh. Giác là Phật, tánh là tánh thẳng của mình. Mọi người chúng ta đều có tánh giác, Nhưng mà nói chữ tánh này, tôi xin cải chánh với quý vị một điều. Có nhiều người ở nhà, ai chọc tới cái giận, chọc tới cái giận, thì nếu mà người, ai dạy nó, phải cái tánh tôi nó vậy đó. Thấy không? Thì như vậy cái giận là tánh sao? Đó. Mà hầu hết người cứ sống vậy đó. Mà đã là tánh đó, thì cái đó không đổi thay được. Tôi ví dụ, bởi vì quý vị quên cái ý nghĩa chữ tánh ở trong nhà Phật nói, hay là trong chữ Hán nói. Chữ tánh là đối với chữ tướng. Tướng là hình dáng. Hình dáng thì đổi thay, mà cái tánh là cái bản chất, không có đổi thay. Tôi ví dụ như nước. Tôi nói tánh nước là ướt. Tánh nước là ướt thì quý vị thấy, giả sử quý vị để nó thành lạnh thành khối mà nó có ướt không? Giờ đó là ướt, phải không? Hoặc là quý vị để nó lỏng như vậy thì nó cũng ướt. Nó là dầu biến hình trạng nào, dầu thành hơi, nó cũng là ướt. Tuy cái tướng trạng nó đổi thay, từ cái tướng lỏng đổi thành cái tướng hơi, đổi thành một cái tướng khối, thành khối, thành cục, mà cái thể ướt nó không có đổi. Như vậy thì cái tướng có thể đổi mà cái tánh không có thể đổi. Mà nếu mà chấp nhận cái thân nó là tánh của mình thì người ta chấp nhận đời đời không thể bỏ cái thân, thấy không? Nhưng mà người ta bỏ được, nếu bỏ không được thì đâu ai thành thánh. Thì như vậy tu là bỏ được những cái xấu, thân là một cái thói quen, cái quân tập. Theo trong nhà Phật nói thì quý vị nghĩ người nào hay sanh, người đó đời trước tu cái nhân gì mà đời này hay sanh, quý vị biết không? Thường thường á, có hai trường hợp mà người ta hay sanh, trường hợp của đời trước và trường hợp của đời này. Trường hợp đời trước thì ở trong kinh nói, thì trong lục đạo luân hồi á, mà luân hồi vào cái hàng Atula đó, thì sao hưởng hết nước Atula rồi thì sanh lại làm người. Mà Atula gọi là thành, thành đó thì tu có phước gần bằng quả trời lại, nhưng mà nóng, nóng như lửa thì động tới là nóng, cho nên nó không được làm trời mà làm Atula. Mà những cái vị đó khi gốc sanh nhiều, cho nên giả sử đời sau hưởng hết cái phước Atula là sanh làm người thì cái tánh nóng cũng chưa hết, cho nên cũng dễ sanh. Đó là cái nhân tốt, tốt cho không phải xấu nha. Thế mà người đó biết làm lành, làm phải, làm đủ hết thì chỉ còn có nóng thôi, thì sao sanh là Atula. Nhà Atula hết phước rồi, trở lại làm người thì cũng còn tánh nóng, cho nên dễ sanh. Rồi còn cái xấu, cái dưới mà lên á, cái đó là nó trơn chuốn á. Còn ở dưới lên thì hồi xưa thì do làm cọp là khó dữ dằn quen rồi, cho nên bây giờ động tới cũng nổi giận lên, cũng hung dữ. Cái đó là hơi xấu một chút. Đó là cái gốc sanh của đời xưa. Còn cái gốc sanh của đời này thì là sao? Nghĩa là từ bé lên mà có cái sanh sẵn, đó là cái sanh tạ hồi xưa vậy đó. Còn ở đời này mà hay sanh á, dễ sanh á, thì tại sao quý vị biết không? Tại có quyền thế. Đời này mà dễ nóng dễ giận là tại có quyền thế. Thiệt ra nếu mà là người dân què không quyền thế gì, ai có nói thì cũng nóng, mà nóng ít thôi. Còn nếu có quyền thế thì nóng nhiều. Cho nên ấy, ở trong gia đình á, ông chồng ông cha ông hay nóng hơn hết, phải không? Với ý quyền mình là chồng, ý quyền mình là cha, cho nên động tới là nóng. Nhưng mà nóng với vợ với con, thấy không? Đó, tại ý quyền mà. Còn ra ngoài xã hội, nếu mình làm có chức chức lớn thì cũng vậy. Nói tới, động tới mình cũng là mình nóng, là tại ý mình có quyền. Thế nếu mình không có quyền, mình là người què, không ra gì hết, thì sẽ không có nóng. Nóng, nóng quá ít thôi. Mà nếu ở cái quyền đó quen rồi thì thành thói quen hay nóng. Đó là cái nóng của hiện tại. Quý vị thấy phải không? Cho nên cái người nóng phần nhiều, nóng thì cũng còn giò mặt lắm. phải không? Nói một câu đó mà có người mình nóng, có người mình không dám nóng, phải không? Quý vị xét kỹ ra, nếu là nóng là cái tánh cố định không có đổi thay thì đâu cần dò mặt. Câu đó nói thì hạng nào nói cũng nóng được. Ví dụ như con hay là vợ nói cái câu đó, nói ông này nghĩ bậy, ông làm bậy quá, cái giận đùng đùng lên. Nhưng mà nếu cái người mà trên trước có quyền thế nói cái thằng làm bậy thì tôi không nóng. Rồi tại sao cũng một cái câu làm bậy mà người này nói mình nóng, người kia nói mình không nóng? Và tại sao vậy? Thì như vậy cái nóng nó cũng dò mặt, thấy không? Dò mặt rồi mới nóng, thì cái nóng nó đâu phải là thiệt. Thì như vậy quý vị mới thấy cái nóng đó là ý quyền, cho nên dễ nóng. Rồi cái chốc vào cái nóng nó để làm như người ta, nó thắng tôi thì nóng. Thì cái đó là cái bậy nhất. Bây giờ lỡ cái nóng đừng có nói tắng. Lỡ nóng ở đó thì nguồn si nó nóng, chứ mà tắng đâu nè. Nó hết cái nguồn si nó hết nóng nè. Cái đó là một lẽ thật. Cho nên nhiều khi hiểu cho kỹ rồi quý vị mới thấy tức cười lại mình. Mình nhiều cái cá hình nó gạt mình, nó gạt người. Tánh hay nóng mà hay nóng với vợ con, mà không hay nóng với người lớn. Người có quyền thế nói thì nói cũng không hay nóng, thì làm sao nó tánh hay nóng được. Thì như vậy để thấy cái nóng đó hay cũng tùy hạ. Nếu mà nóng với vợ con được thì người nào có quyền thế cũng phải nóng được, thấy không? Nhưng không phải vậy. Đó là để thấy rằng cái nóng nó cũng bị giả tạo thôi, chứ nó không có thiệt. Hiểu vậy rồi thì chúng ta ráng bỏ nó, chứ đừng có làm nư với nó làm chi. Như vậy thì đó là tôi cải tránh cái chữ tánh đó. Đừng có lầm cái chữ tánh. Mà nhiều người tôi thấy lầm nói như vậy, tánh tôi thế này, tánh tôi thế kia. Cái tánh không phải vậy. Những cái xấu, những cái thói quen nó làm cho mình dở đó, là thói quen do mình tập lâu nó thành thôi, chứ không phải là tánh. Mà tánh là cái từ thủy chứ chung không bao giờ đổi thay, mới là tánh. Vì vậy cho nên nói tánh giác là cái giác ngộ từ khỏa nào, tức là từ hồi vô thủy bây giờ nó có sẵn mà mình bỏ quên nó. Bởi bỏ quên nó cho nên mình mới trở thành lăn lộn trong luân hồi, chịu khổ đau đủ thứ. Cho nên nói rằng mình quên tánh giác mới bị sanh tử luân hồi. Bây giờ đây là mình phải nhớ lại tánh giác. Nhưng mà cái nhớ lại tánh giác bây giờ nhớ không nổi. Tại sao nhớ không nổi? Bởi vì bao nhiêu cái vọng niệm điên đảo nó che đầy hết là sao nhớ. Bây giờ chỉ cần muốn nhớ tánh giác là chỉ phải phủi bỏ những cái vọng niệm. Mà vọng niệm đó mà nó lặn hết rồi thì trình độ tánh giác hiện ra thì mình thấy rõ ràng, thì gọi là nhớ, hay là nhân từ chuyên môn gọi là ngộ. Ngộ đạo, ngộ đạo thành Phật là như vậy thôi. Ngộ là ngộ lại cái tính giác của mình. Hồi trước mình quên, bây giờ mình nhớ lại, chỉ nhớ là ngộ, là tỉnh chứ cái gì. Mê với tỉnh, hay là mê với ngộ. Mình có tính giác nhưng mà bị cái vọng tưởng nó che lấp, che phủ hết. Giờ bây giờ đây, muốn trở về tính giác đó, phải dẹp hết cái vọng tưởng đó. Hết vọng tưởng rồi thì tánh giác nó hiện ra cho mình nhớ rõ ràng. Nhớ đó là ngộ. Ngộ thì thành cái gì? Thành thánh. Trong các cái hàng thánh tùy thấp cao theo cái khả năng tu hành của mình và lợi ích của chúng sanh. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái chữ mê tánh giác và ngộ tánh giác. Mê là quên, ngộ là nhớ chứ cái gì hết. Quên đi thì tự nhiên lăn lộn với sanh tử, ngộ được thì hằng sống ở trong cái giác ngộ, thành Phật, thành Bồ Tát chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta không có tìm cầu cái gì ở xa hết, không có tìm cầu ở phương trời nào xa lạ, mà chính là ngay nơi mình, phải không? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, khi mà Đức Phật Ngài thành đạo rồi, Ngài có nói rằng Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, mà vì vọng tưởng nó che đậy nên không biết, không hiểu, phải chịu sai lầm. Bây giờ đây, nếu dẹp hết vọng tưởng điên đảo đó thì tự nhiên cái trí tuệ Đức Chúa Như Lai hiện ra, không có tiền đâu. Vì vậy cho nên người học Phật tu Phật là trở về mình, chứ không có chạy ra ngoài là vậy đó. Hiểu như vậy quý vị mới thấy cái chủ yếu của đạo Phật. Người nào mà chạy ra ngoài cầu cảnh van xin đó là chưa hiểu tu cái đạo Phật. Quý vị không ai làm cho mình giác được, phải không? Bây giờ vọng tưởng quý vị dòm thấy ai cũng tràn trề vọng tưởng. Bây giờ muốn vọng tưởng nó hết thì mình bỏ cho ai làm hết cho mình. Không có lá bùa, không có câu chú nào để bỏ vọng tưởng cho mình được hết, phải không? Chỉ có mình buông xả nó dấy lên bỏ riết rồi nó thưa, tự nó thưa rồi nó hết. Chứ còn không ai thế mình được việc đó. Như vậy mà không ai thế được việc đó thì cầu ở ngoài làm gì? Cho nên chúng ta phải biết mà tự phản chiếu lại. Vì vậy mà trong nhà Phật nó phải phản quan tự kỷ đó, tức là chiếu soi lại chính mình. Chính mình đó mới là tu, chứ còn chạy ra ngoài đó là chưa biết tu. Thì như vậy tất cả chúng ta, mọi người đều biết trở về tánh giác của mình đó, là chúng ta hết cái quên. Còn nếu mà cứ y theo như cũ, tức là chúng ta phải quên, không biết tới chừng nào hết. Mà cái quên đó là cái gốc của luân hồi sanh tử. Thì như vậy quý vị thấy ba cái vô minh mà tôi đã kể đó, cái vô minh thứ nhất gọi là vô minh thấp nhất đó, là vô minh chấp ngã về thân xác thịt và chấp ngã về cái vọng tưởng tính toán của mình. Cái vô minh thấp nhất đó quý vị thấy chừng bao lâu mình làm xong đó. Cái vô minh thấp nhất của nhà Phật đó, cái vô minh đó là cái vô minh chấp ngã về thân và chấp ngã về tâm đó, xả được cái vô minh đó rồi tới cái vô minh thứ hai là giấy niệm lên là liền biết nó là vô minh, lặn hết cái niệm đó thì mới hết vô minh. Rồi cái vô minh thứ ba là quên cái tánh giác, chừng nào hết quên tánh giác tức là hết vô minh. Nhưng mà thiệt ra ba cái nó có liên hệ nhau, ba là tạm đặt thôi chứ không có ba. Bởi vì chấp ngã về thân, về tâm là cái thô bên ngoài, chứ phải không? Giờ khi mà phá được cái chấp ngã thân và ngã tâm á, thì tất nhiên đi tới cái còn thấy niệm khởi, nhỏ cái niệm khởi. Giờ buông được cái niệm khởi nữa, cái thì tánh giác nó hiển ra, nó thấy rõ nữa. Thì như vậy tuy nó ba mà thì không có ba, nó chỉ là từ cái thô là ngành cái. Phải cần làm thêm cái gì hết, nghĩa là hết cái niệm khởi rồi thì tự nhiên tánh giác hiển bà thì thấy nó hiển sờ sờ, tự nhiên là nhớ cái gì đó, hiển sờ sờ, nhận ra rõ ràng mặt nó, gọi là ngộ đạo. Như vậy thôi chứ không có gì hết. Thì như vậy ba mà thiệt cái trước làm được rồi thì tới cái kế làm được rồi tới cái kế nữa, là một hệ thống chứ không có khác. Mà làm được cái trước là cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn đó phải là công phu lớn lao mới làm nổi. Rồi tới cái kế đi từ từng tự vậy. Bây giờ tới phần giác ngộ. Tuy nhiên cái phần vô minh tôi đã giảng lẳng cái giác ngộ trong đó rồi, thưa phải không? Bây giờ tới phần giác ngộ, tôi đọc tới cái nào mà cần giải thích tôi giải thích thêm.